பஞ்ச பத்தர் hôm nay là ngày chủ nhật. Đúng như cái lời tôi nói với Phật tử lần trước là mùng 2 tháng 6 âm lịch, tức là ngày hôm nay, thì các Phật tử đã nhớ và câu hỏi lại cũng khá đông đủ. Thì chúng ta vẫn tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Tuy nhiên là ngay trong lúc này thì tôi có triển khai thêm những cái kinh điển mà nó rộng rãi, nó không sát theo cái từng trang từng hàng của kinh Niết Bàn, nhưng mà nó cũng không rời cái giáo lý của Niết Bàn, cho nên cũng có thể gọi là tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ mấy hả? 282. Mà nếu nói theo ngày dương lịch đó thì hôm nay là mấy? Là ngày 15 tháng 8, 15 tháng 7, 2007. Nhân đây tôi cũng xin thông báo là hiện giờ, như lần trước tôi đã nói, tôi cần nghỉ ngơi trong vòng vài ba tháng, cho nên là cái lần sau, lần học tới này đó, thì cũng đúng một tháng sau, là ngày 30 tháng 6 âm lịch, các Phật tử cũng tới đây tiếp tục nghe giảng, học tiếp và thầy trò gặp gỡ để thăm hỏi gì đó, mà chủ yếu là học tiếp vào ngày 30 tháng 6 âm lịch. Còn nói về dương lịch thì là nhằm ngày 12 tháng 8 2007, tức là cũng giống như lần này, là sau 3 tuần nghỉ học thì tới cái tuần thứ tư đó chúng ta tiếp tục học lại. Đại để như thế các Phật tử lưu ý là đại để là coi như là một tháng mình học một lần, rồi chừng tôi được ổn định rồi, sức khỏe tốt ổn định mọi việc á, thì chừng đó mình có thể mình học liên tục như từ trước tới nay. Sau một tháng mà tôi đi lên trên rừng á, thì nó có những cái môi trường, cái hoàn cảnh thật là tốt. Hôm nay tôi về đây để tôi trình bày cái hiện tượng tốt lành đó để cho Phật tử nghe. Là tôi ở xa lắm, mà cái này tôi nói các vị khó tin lắm, là vì cái lý tưởng của tôi là mấy mươi năm trời ở tại thành phố Sài Gòn, bây giờ mình gọi là thành phố Hồ Chí Minh, hồi xưa gọi Sài Gòn, ở mấy mươi năm trời, mà cái tâm nguyện là lúc nào mình cũng muốn ở thế nào là ở cho được rừng núi Tây Nguyên thì mới thật là bằng lòng và thích chí. Nhưng mà qua mấy mươi năm không có cái điều kiện để đi Tây Nguyên, để đi rừng núi. Đi thì có nhưng mà ở chưa được. Vậy mà lần này đó, hôm dài một tháng đó, tôi được ở rừng núi Tây Nguyên. Ở trên đó cái môi trường của rừng, của núi chập trùng, thông xanh mơn mởn và vắng bạch, cái sự lân cận thị phi, nhân ngã bị thử đó không, không, không có. Thành ra là ở cái cảnh đó, đó là mình gần như là mình nói là Phật cho hay trời cho, đó là mình nói theo quan niệm thông thường. Chứ thật sự ra cái lý tưởng mấy mươi năm trong cuộc đời của tôi, cái lý tưởng của tôi dường như là tới ngày nay nó thành tựu được cái chỗ đó, thành tựu được ở rừng núi Tây Nguyên. Ở thì cái chỗ ở của tôi bây giờ đó, thì khi mà tôi về đó, cái chỗ ở cái cô là tịch mịch, là cô Liêu đó, thì tôi mới đặt cho cái chỗ ở của tôi là Liễu Liễu Đường. Liễu Liễu Đường. Tôi nói cái này những vị nào mà học kinh nhiều quá, học nhiều kinh điển là các vị nghe là các bạn chỉ nhớ được. Bây giờ tôi có thể viết cái đường ở giữa coi cho nó đẹp ha. Cái đường là cái nhà thờ, là cái nhà trang nghiêm, cái nhà chỗ những người tu sửa, gọi là chỗ thờ phượng. Cái đường là cái nhà không có cách kia là tôn nghiêm phân tận vậy đó. Đây là liễu, tức là liễu đường. Cái liễu giống như ma vậy đó, mà nếu mà nói theo hồi xuân xuân á, thì chữ liễu này á, mà chúng tôi nói câu thơ là viên viên chưa thấy nhô đầu nhập. Cái viên là trời vậy nè, rồi chữ liễu nè, chữ liễu là gì? Hồi xưa nó nói viên viên chưa thấy nhô đầu nhập. Cái viên là trời chưa thấy nhô đầu nhập, mà nếu nhô đầu nhập thì nó phải là cái phu. Cái phu là chồng, cái phu là vợ. Họ chưa nói có con lấy viên viên chưa thấy nhô đầu nhập, mà phận liễu sao cả mãi chết ngang. Phận liễu để cái ngang thì thành là chữ tử là con. Tức là cái viên là trời, mà không có cái nhô cái đầu này lên á, thì đó là chuyện thiên là chồng. Mà chuyện thiên chưa lấy vô đầu nhập có nghĩa là chưa có chồng. Rồi phận liễu sao là mãi nó nghe cái chữ này, mà nó mãi cái nghe cái mà không chồng mà có con. Hồi xưa luôn ta dùng cái chữ vậy. Cho nên cái từ không chồng mà có con là chuyện thiên chưa thấy vô đầu nhập, mà phận liễu sao là mãi nó nghe. Thì liễu này nhập thêm cái là cái tử số. Thì tôi nói như vậy để các vị để ý vui về cái liễu này. Cái đồ lao bản không có hả? Rồi bây giờ tôi nói tiếp lại cái liễu đường đó. Cái đường là cái nhà thờ, là cái nhà chỗ tâm trọng chỗ, chẳng hạn như mắt ngã đường là cái nhà của quý tánh ở mà. Nó thường tư duy tu tập được trí tuệ, nó gọi là mắt ngã đường. Còn cái chỗ khi tăng mạng xuống là gọi là thiền đường, gọi là trai đường, thiền đường. Cũng như đây gọi là nhãn đường, cái đường này. Về các đạo khác thì ta có dùng cái đường này là thấp đường. Rồi cao hơn nữa thì gọi là thiên đường, cái đường tức là cái đường này. Thì bây giờ tôi ở tháng nay đó, ở cái chỗ mà tôi cho nó là liễu đường. Thì cái liễu đường nó phát xuất từ cái niệm này nè. Liễu đã nhân không hỷ lạc thế tình,
đi liễu nữa. Liễu khi vô pháp nê hoài, gương xứ mạc truy cầu. Liễu dưới đường tức là đây là một cái liễu này, đây là hai cái liễu.
Hai cái câu đối này á, nếu mà đặt lại một cái đề khác thì người ta có thể đặt cái đề tài mà tôi cống hiến cho Phật tử hôm nay đó là chân tinh thần của Phật giáo. Cái đề tài mà vô trên liễu đường này mà tôi sắp triển khai đây đó, có thể đặt cho nó một cái đề tài của các vị pháp sư khác, người ta có thể đặt cho nó một cái đề tài nghe cho nó có vẻ bài bút, thì có thể đặt nó là chân tinh thần của Phật giáo. Từ cái chữ liễu đó, chân tinh thần của Phật giáo, hay là một phương pháp sống an lạc, nhẹ nhàng và hạnh phúc trong đạo Phật. Một phương pháp sống an lạc, nhẹ nhàng và hạnh phúc trong đạo Phật, gọi đó là chân tinh thần của đạo Phật. Có thể mình nói cái đề tài mà tôi sắp nói là vậy. Thì trong đạo Phật á, cái chân tinh thần của đạo Phật mình nói nghe nó bao la, nó rộng, nó tổng quát vậy đó, mà tinh thần của nó là nó qua đạo Phật chỗ của chữ nhân không. Bên đây nó quan trọng ở cái chỗ chữ vô vô á, liễu đạt nhân không hiển đạt thế tình ha thọ dụng. Thì trong cái câu đối, câu thứ nhất thì liễu nhất này là nó quan trọng ở cái chỗ nhân, cái chữ nhân không, liễu đạt nhân không. Cho nên là chúng ta là người tử Phật đó, mà muốn nắm vững cái chân tinh thần của đạo Phật á, thì các vị nên để ý hai câu đối này. Liễu đạt nhân không thì cái người đó đối với thế này, mình luôn luôn được thọ dụng những cái hỷ lạc. Hỷ lạc tới tình hành thọ dụng. Cái người nào mà thọ dụng được cái an lành, cái hạnh phúc, cái thảnh thơi trong cuộc sống ở cái cõi đời này, thì cái người đó phải là liễu đạt nhân không. Người đó phải tu tập, phải tư duy, phải quán chiếu, phải thiền định về cái chân lý nhân không. Nhân không mà thì nói nhân không chứ là các vị đã học rồi, tại các vị chưa có để ý, chưa có vận dụng cho nó quá triệt à. Chắc cái từ nhân không này nè, tôi nói ví dụ như kinh Bát Đại Nhất Giác thì gọi là thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tướng đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Thì cái từ ngũ ấm vô ngã, ngũ uẩn giai không, mà nếu các vị tu có tu tập, có tư duy, có quán chiếu về ngũ ấm vô ngã, về tứ đại giai không, thì các vị nghe tới cái chữ liễu đạt nhân không này không có lạ nữa. Liễu đạt nhân không có nghĩa là mình rõ thấu, mình biết suốt kỹ càng về tứ đại giai không, về ngũ ấm vô ngã. Mọi người hiểu được ngũ ấm vô ngã tứ đại giai không thì người đó là
mới gọi là cái người liễu đạt nhân không. Cho nên là cái chuyện chúc tết mà học trước tôi gửi cho các vị đó là một cái chương trình học từ bắt đầu học cho tới cái phần vô thuật bồ đề ở trong cái lá thiệp mà tôi gửi cho các vị, từ sơ học cho tới vô thành tựu vô thuật bồ đề không ngoài giờ là cái lộ trình mà tôi đã vạch ra trong cái lá thờ chúc tết vừa rồi. Giảng sư Phật giáo nào không suốt đạo Phật, giảng suốt đời, không bao giờ mà nó lập ra cái mục tiêu và cái chương trình mà tôi dạy ra ở trong cái lá thiệp đó. Đó là một sự thật đó. Cho nên là cái lá thiệp đó mà khi bây giờ tôi phát hiện ra cái liễu đường đó, thì nó lại cũng không rời ngoài cái lá thiệp cuốn sách mà tôi gửi cho các vị. Nếu các vị đọc kỹ, các vị có thấy rằng là người ta có hướng dẫn các vị liễu đạt nhân không này. Tức là phải tư duy, phải quán chiếu về ngũ ấm. Thân ngũ ấm này là vô ngã. Thân tứ đại này là không có gì. Mà tư duy quán chiếu tu tập được như vậy thì mình sẽ luôn luôn thọ dụng được cái hiện lành ở trên cõi đời này. Còn bằng không thì đau khổ thôi. Bằng không thì đau khổ đâu. Người nào mà về đến đề nhân không mà mình tư duy tu tập quán chiếu và mình đi nhẹ cái tinh thần, mình nhẹ được 10% thì mình hưởng cái hạnh phúc cái an lạc được 10%. Mà mình là tư duy quán chiếu là diệt trừ được cái bản ngã chấp mắt của mình đó được 50% thì mình có 50% niết bàn. Là tư duy quán chiếu về nhân không được 70% thì mình sống được 70% niết bàn. Cho nên đây cũng gọi là cái chân tinh thần của Phật giáo, cũng gọi là một phương pháp đem lại sự an lạc, sự hạnh phúc, sự nhẹ nhàng trong cuộc sống của con người. Thế thì là nhân không, tức là phải tư duy quán chiếu vụ ấm vô ngã. Chỉ hiểu cái chất là này. Thì nếu chúng ta phải liễu đạt nhân không, phải soi rọi thấy được cái tính chất vô ngã của cái con người ngũ ấm tứ đại này. Làm được như vậy thì cái sự vui mừng an lạc hạnh phúc trên cõi đời này mình luôn luôn là được thỏa chức. Còn mà không nặng nề lắm, mà không nặng nề lắm. Cái chân tinh thần của Phật giáo là cái trọng tâm của nó. Cái tinh thần chân chính của Phật giáo, cái trọng tâm của Phật giáo là chỉ liệu thứ nhất là liễu đạt nhân không thì mình mới hưởng được, mới thọ dụng được cái hiện lạc. Mà hiện lạc đó, cái gốc của nó là phát xuất từ chữ ly sanh hiện lạc. Thế là mà có được là do liên. Liên sinh thế nào là tu tập thiền sơ thiền. Cho nên nó học bằng phải học nhiều vậy đó. Thế còn thật không học gì hết. Bà ra trên chùa có một kiện tụng không à. Kiện tụng chưa gửi. Rồi thượng đội hạ thấp. Thật ra người ta phải làm chùa không có được gì hết. Mà Phật tử mà đi học mà không hiểu cái đó thì rốt cuộc rồi thì cũng bị lừa đảo thôi, cũng bị thầy chùa thường nói là đảo, cái lừa đảo bậy bạ, các gì không được gì hết. Vì vậy cho nên là tu sĩ là ta phải học, rồi Phật tử nó cũng phải học. Phật tử phải học cho thầy chân chất, cũng phải có học, cũng phải nói chút kinh nghiệm. Rồi mà không là các vị uổng công đấy, nhập công mà không có được cái gì hết. Cho nên là muốn thọ dụng cái thêm lại của cuộc đời, cuộc sống là phải tu tập nhân không. Cái đó là chân tinh thần của đạo Phật, là phải nói gì vậy, phải học gì vậy, tư duy quán chiếu gì vậy. Phải thấy được, mà nếu nói sâu nữa, phải thấy được cái thân ngũ ấm tứ đại này là một sát khổ, một sát khổ luôn. Cho nên là muốn nói cả thì nói, muốn nói sâu hỏi, muốn nói gần là muốn nói thật cao lắm. Thật ra học Phật không đơn giản, không phải cạo đầu mặc áo là thầy chùa là không, không phải vậy. Cũng như Phật tử là không phải là biết gian sinh, biết khấn nhai, biết cầu nguyện gọi là Phật tử, không phải vậy. Làm như vậy thì cũng không ai này, nhưng mà có cái là thiết công và vô ích. Đạo Phật không ở trong cái chỗ văn sinh, cầu nguyện, lại lộ, khấn vái, cũng không phải đổ tiền, triệu tiền tỷ, tỷ tỷ vô trong đạo Phật để được có cái an lạc, cái hạnh phúc, cái hiện đạo, không. mà muốn có an lạc, muốn có hạnh phúc, muốn có hiện tại là phải ly. Mà ly cái gì? Là ly ngã và ngã sợ. Cái đó là phải tập, phải tập thôi. Ai tập được nhiều thì hiểu được cái biết bài nhiều, còn ai tập ít thì hiểu được cái biết bài nhỏ, còn ai không tập mà chỉ lại đồng dân trên cầu nguyện lễ bái và mốt tiền cho cúng dài cho cả nghe ông thầy cũng không cho mình được cái nghĩa là không cho mình được cái phúc cái an vui đâu. Tới lúc mình phải đến cái đó phải tu thôi. Ai ăn thấy ngon, ai ngủ thấy khỏe, không ai ngủ thế dùm cho ai được, không ai ăn thế dùm cho ai được, không ai uống thuốc dùm cho người bệnh nào để được lành bệnh đâu. Mà tự mình phải uống thuốc mình mới lành bệnh, tự mình ăn mình mới ngon, tự mình ngủ mình mới khỏe, tự mình có đỡ từ vô minh phiền não để thấy cho được cái tính chất nhơ vô ngã. Tức là cái tâm ngũ ấm này là một sắc của chúng, một cái tổng thể để mà chịu những cái khổ của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh. Rồi mình phải ly cái gì? Phải ly cái ngã và cái ngã sở hữu đi. Ly được nhiều thì ra một tâm lý của mình mà mình hưởng được cái phần tâm lý bạn. Cái là cái chữ muốn thọ dụng được cái niệm lành khi có đời trong cuộc sống là phải tập ly. Cái ngã là cái ngã sở hữu, mà ngã đó là chân không. Phải tu tập nhân không, phải quên nhân không tứ đại là không có gì. Ngũ quấn là giả tạo của ngũ ấm ngũ quấn là sự giá họa của sắc quấn, thọ quấn, tưởng quấn, hành quấn, thức quấn đều không có thật. Phải tu tập như vậy, quán chiếu như vậy thì mình mới lần lần mình phải đi đi cái ngã về cái ngã sở hữu. Ngã sở hữu là gì? Là chùa chiền, là đất đai, là sự nghiệp, là thấp vẻ tốt, là buôn bán, tất cả những sự buôn bán. Ví dụ như mình tu hành mà mình làm tất cả những cái buôn bán đó thì mình không có đi. Đây là cái gì hết? Cái câu thứ hai, cái liễu thứ hai, liễu liễu được hết. Cái liễu thứ hai là liễu chi vô pháp, nêu hoàng quân sứ mạc chi cầu. Liễu chi vô pháp, chi vô pháp. Cái chữ nhân không này tức là vô ngã, ha. Chữ nhân không tức là vô ngã. Chữ vô pháp tức là vô pháp. Vô ngã gì vô pháp, đó là chân tinh thần của đạo Phật. Chân tinh thần của đạo Phật, cái tinh thần chân thực của đạo Phật là phải học như vậy, phải tu như vậy, phải tư duy quán chiếu như vậy. Vô pháp là gì? Vô pháp không phải là cái không có gì hết, không phải vậy. Pháp phẩm vô pháp, cái này là có một cái thuộc rồi cả, nhưng mà thuộc rồi là khác và còn nghĩa lý là khác. Phải thuộc chỉ nghĩa lý. Pháp bổ thì pháp vô pháp. Pháp diệt pháp, ngã khó vô pháp thời. Có mấy chữ rồi, không có chuyện gì khó lắm, mà nó sâu sắc vô cùng. Pháp hà tăng pháp. Bốn câu, muốn cầu khoa học khủng khiếp, sâu sắc khủng khiếp, từ gì muốn chiếm cả một cuộc đời, cũng gọi đó là chân tinh thần của đạo Phật nằm ở trong cái bài kệ này. Bài kệ này là Đức Phật dạy cho cái nhất trước khi Đức Như Lai Thế Tôn nhập nước bàn. Cái nhất cái nắm cái bài kệ này để mà làm cái người mà truyền năng tục diện quần pháp lợi sân tiếp dẫn Hộ Lai phá Phật ân đức. Ông muốn làm cái việc mà truyền năng tục diện tức là nối nút ngồi đèn cho Đức Phật
cho các cụ diện
tiếp dẫn hồi lai để dẫn dắt những chúng sanh trong đời sau để đạt được Đức Phật. Thì ông Phật buộc cái lời như thế này dạy qua cái bài kệ này: pháp pháp bổn vô pháp, các pháp mà người ta gọi là mã pháp trên cõi đời này đó là chúng tôi đệ tử mà phải hiểu đó là nó là cái pháp không có gì, nó là cái vô pháp, nó là pháp không có gì. Mà chỉ vô pháp đó thì trong cái câu nói tôi mới đặt mình hiểu chi vô pháp. Pháp pháp tổ vô pháp, các pháp mà gọi là pháp là vô pháp, là cái pháp không có pháp gì hết. Nó là pháp vô, không có gì. Trong câu đại hiểu chi vô pháp đã ăn chi vô pháp một chiêu. Các pháp mà thế gian gọi là giả pháp đó, vốn là cái pháp vô, là cái vô pháp không có gì. Nhưng mà này anh biết như đây nói như thế, ông đừng tưởng đâu là ông hủy diệt hết các pháp trên thế gian. Ông đừng tưởng là ông hủy diệt hết núi sông đất liền trời sân mây nước cỏ cây hoa lá, động vật thực vật thân vật rồi ông sẽ có một cái vô pháp nào khác nghe chưa? Ông đừng làm cái điều đó nghe chưa? Bởi vì cứ theo cái sau này mấy ngàn năm năm có cái ông Robert Einstein sẽ phát hiện lời như đã nói là trên đời này nếu ông bỏ cái có mà ông tìm cái không thì cái không nó sẽ cũng không hề có. Do vậy nên là pháp mà người ta gọi là pháp là đúng là cái pháp vô, không có gì. Nhưng mà cái vô pháp đó cũng là pháp, nghe chưa? Do vậy cho nên là mình duy trì cái pháp vô. Nếu bỏ cái pháp có, ông chia tất đó hành hạ nặng nề là trong đau khổ gì pháp có, ông duy trì pháp vô thì coi chừng ông cũng bị cái pháp vô, cái pháp không có gì, cái trống rỗng nào ông tưởng tượng đó nó sẽ hành hạ ông đó. Do vậy cho nên cái pháp gọi là pháp là không có thật pháp. Còn cái pháp mà gọi là cái pháp vô, cái vô pháp đó, nó cũng là một pháp. Cho nên như là dạy chuyển bỏ tất cả những chấp pháp thì không có, nhưng mà chúng ta cũng cảm giác cho biết rằng từng như thế thì cái pháp không có gì để mà gỡ trong tâm hồn và nương trụ trong đó là một sự sai lầm khác đó nha. Cho nên là vô pháp pháp diệt pháp, cái pháp gọi là không có gì cũng là một pháp.
Khi hữu sức vô bệnh diệt nhiên hoàn nhi tị nghịch nhi đầu quả, bỏ cái có mà đi tìm cái không thì thay vì người ta tìm cái có, người ta khổ vì cái có, người ta đam mê yêu nước vì cái có, người ta tìm cái có, người ta bị nó khổ. Rồi ai đó bỏ cái đam mê cái yêu nước vì cái có, đi tìm cái không thì cái sự khổ mà tìm tòi đó nó cũng giống y nhau không khác. Cho nên bỏ cái có và tìm cái không là cũng là một sự sai lầm, một sự bệnh hoạn tội lỗi khác. Giống như người trợ chấp lửa thiêu mà đâm đầu chạy nhảy sông như biển thì cái người này không chết cháy, không chết nóng thì chết ngột, chết lạnh cũng là một cách chết thôi. Do vậy cho nên Như Lai nói cho ông biết pháp pháp bổ vô pháp và vô pháp pháp diệt pháp. Các pháp mà gọi là pháp rằng là sự thật đó là không có gì, nhưng mà ông đừng tìm cái không có gì, vì cái mà gọi là không có gì đó là cái pháp không đó, nó cũng là một pháp đó. Học cái nó là gì đúng rồi, nhả nó vô pháp rồi. Bây giờ đi Như Lai truyền cho cái pháp vô, pháp truyền truyền cho cái pháp không có gì, cái pháp vô mà cái nào pháp pháp hà tầng pháp.
có nghĩa là ông vẫn nhìn thấy núi, vẫn nhìn thấy sông, thấy đất liền, thấy trời xanh mây nước tỏ cây qua lá đầm đẹp thật đẹp đẹp hoang dã, thấy hoang mạc, chứ không phải là cần khóc ông bắt để tôi nuôi. Ông vẫn có người thấy, nhưng mà ông không có đam mê nó. Đó là pháp vô mà Như Lai phát triển cho ông, có phải tu tập như vậy? Nghĩa là mặt bắt vẫn còn nguyên, nhưng mà mình không đam mê, mình không dứt mắt với nó. Đó là con đường an lành, hạnh phúc, giải thoát giác ngộ. Con đường đã tới Niết Bàn luôn chứ. Lúc nào có trong Niết Bàn là con đường đó. Giải thoát vẫn còn nguyên, mà không đam mê, không dứt mắt, không chấp, không lấy lầm ngã hay ngã thở của mình. Đó. Cho nên nếu khi vô pháp cộng thế bên đây là liễu giải chi chân không, xuất biết rõ ràng về nhân pháp rồi, bên đây cũng xuất biết rõ ràng về vô pháp, thì nghe hoàng nguyên sứ mạc tuy cầu. Chỉ nghe hoàng là tên khác của chuyện Niết Bàn. Bữa nay mình học kinh Đại Pháp Niết Bàn đó, mình học thấy chuyện nghe hoàng này, thầy nó Niết Bàn luôn sứ mạc tuy cầu. Ôi nhưng mà cái câu đó này là nó phải sử dụng chữ nhất, mà chữ chữ nê hoàng thì cái âm điệu nó mới là nó mới là tuyệt vời. Cho nên lẽ ra chữ Niết Bàn đấy ai nghe cũng biết rồi, nhưng mà người ta không dùng chữ Niết Bàn bởi vì cái âm điệu đó nó không uyển chuyển. Mà cái lời người ta học nhiều rồi, người ta học hiểu rộng rồi đó, thì người ta ta sử dụng cái ngôn từ cũng như danh từ nó hay lắm, nó có âm điệu. Cho nên đây là dùng là nếu đi vô pháp nghe hoàng luôn sứ mạng phi cầm. Người nào mà hiểu được cái chân lý vạn pháp không có gì, nhất thiết cũng như pháp như mộng quyển bào ảnh như lộ như đẹp như nhân diện như cả pháp bàn thành như tăng chánh nước như là lộ chúng tôi, nghĩa là nhà pháp không có gì, thì người đó là cái người họ ở đâu, họ đứng đâu là cái bàn đó, họ ngồi đâu là cái bàn đó, họ nằm đâu là cái bàn đó, họ ở xứ nào, ở Việt Nam là cái bàn ở Việt Nam, mà đi qua Pháp, đi qua Mỹ thì cái bàn ở Pháp, ở Mỹ đối với người đó không cần tìm cầu, không cần trông chờ, không cần mong đợi, không cần quan xin giá lại ai hết, mà mình ngồi đâu ở đâu là cái bàn đó. Đó là cái liễu thứ hai, liễu được là liễu là cái chỗ ở của mình, mình phải tu tập. Tu tập về nhân vô ngã, pháp vô pháp. Nền móng của đạo Phật, chân tinh thần của đạo Phật là ở cái chữ đó, ở cái pháp tu đó. Vô tới đó là tư duy và tu tập là quán chiếu. Thì nê hoàng đương xứ mạc kim cầu, ngồi đâu ở đâu là Niết Bàn, ở đó là Niết Bàn. Cái chữ nê hoàng đương xứ mạc kim cầu này, cái chữ đó là các vị Phật tử mà không có nhân duyên, không có nhân duyên lành đối với chúng tính đại thừa, thì các vị đi cúng hết tiền hết bạc, đi cúng chùa hết tiền hết bạc, các vị lại thật cái đầu gối cái chai như cái miếng da trâu, cái trán nó mềm như cái chuối chín, mà các vị cũng không nghe được cái chữ đó đâu. Phải có căn lành mới gặp được thiện hữu tri thức, phải có nhân duyên, phải có hướng báo, phải có căn lành đối với đạo Phật thì các vị mới có thể nghe được chữ đó. Cái chữ đó không phải Phật tử nào gọi là Phật tử là có được nghe được biết cái chữ đó. Chữ đó là chân tinh thần của đạo Phật đó. Nếu khi vô pháp nê hoàng đương xứ, các vị mà nhận thức được là cái giống như nhân vô ngã, vô ngã vô ngã sở, giải pháp giải không chiêm sinh như nguyện, cộng hai cái đó lại
mà các vị tư duy quá kiến thành tựu rồi thì các vị ở đâu là niết bàn ở đó, các vị ngồi đâu là nê hoàng ở đó, nê hoàng cũng là niết bàn. Cho nên cái này khó nghe, căn lành mỏng, phước đức mỏng, danh duyên mỏng, không nghe được, không gặp thiện hữu chỉ thích để mà nghe cái đó đâu, rồi cứ làm lụng vất vả vậy đó, rồi đem tiền đi dân đi cúng đi lại đi khất khấn chai đầu gối, khấn cái trán u nổi cục ra mà không bao giờ được cái gì hết. Bởi vì nấu cát mà làm sao thành cơm được, nấu đá mà làm sao thành khoai chín được, tức là không biết tu, không biết học thì không hưởng được cái gì của đạo Phật hết. Thế thì chỉ liễu liễu đường là vậy. Liễu tri vô pháp nê hoàng đương xứ mạc tri cầu, liễu đạt nhân không thì lạc thế tình thằng thọ rồi nha. Cho tôi bật mí cho Phật tử, ai là người có học, các vị sẽ thấy cái thú vị của kinh điển của những người có học Phật.
Cái bài kệ này là các vị nào mà để rồi có cái chữ gì hết, các vị thấy không có chữ nào hết, không có chữ nào khó hết, mà nó sâu sắc vô cùng của đạo Phật. Nhìn qua có chữ nào khó hết, cái lý đâu có, chứ cái chữ đâu không có. Chữ này là học có mấy bữa là xong hết, nhưng mà cái lý đó là có khi tu sĩ mà học tới 10 năm, 20 năm mà nhận thức cái này rất khó. Nhận thức khó chứ không phải là chữ gì đó khó. Cho nên là mình phải mà muốn học đạo là phải học chữ như thế. Các pháp của đạo Pháp đó là vô pháp, là cái pháp không có gì. Tại sao nó không có gì? Tại vì nó vô ngã. Nói gì con người đó là vô ngã, muốn vô ngã. Nói về tứ đại thì nó tập hợp tứ đại thành con người, thì tập hợp tứ đại nghe không, muốn vô ngã. Chẳng qua là sự tập hợp thân giáo và hành thần. Mà cái này tôi nói nhiều rồi, các vị coi TV đó. TV có gì thấy có khóc cười, vui buồn thương ghét mừng giận, có những vị tẩm tắm, những vị tu sớm đọc một bài viết nhanh 15-20 phút hùng hồn sâu sắc. Nhưng mà thì thật ra cái học thuật đó mà đem mà lấy cái cuộc viên ra đấy, thì cái ông thủ tướng nó là cả nhà ông thủ tướng mình dồn lại thành một ông thủ tướng ở trên cái TV, ở trên cái màn ảnh. Bởi vì nó tình ông thì ông là ông đưa vô cái màn ảnh, nó quay ra ha, đưa cái cuộc phim nó sẽ đưa lên cái màn ảnh, cho nên nó quay lên, nó quay lẹ lên cầu kia tình, nó nói như vậy thì thật là nghe cái hình ảnh của thủ tướng rồi mà cả bao nhiêu ngàn cái thủ tướng cũng vậy. Đó là để nói là cái sự tập hợp như sân hòa hợp như quyến là vậy. Nhìn bằng trí tuệ, lấy trí tuệ mà nhìn thì cái thân con người của mình cũng là một sự tập hợp nương giá. Tiếp tục do sự thật nó không có cái gì chân thật, chỗ đó là cái chỗ khó hiểu. Do vậy cho nên là mình sống mấy mươi năm rồi đó, rồi cuối cùng là mình nó có còn được gì đâu. Làm đủ hết sức nhất giả khó khăn sống mấy mươi năm rồi, cuối cùng là không ai còn được một cái gì. Do vậy mà gọi là thấp thấp bổ một mắt. Vậy thì trong giờ mong đợi cảnh giới các bạn ấy không được, trong giờ cảnh giới cực lạc của Đức Phật Di Đà ở phía mặt trời nắng phương Tây ấy không được. Vì cái đó là pháp không có gì. Rồi bây giờ tôi chỉ cái chỗ này các bạn thấy rồi. Tại sao mà tôi ở trên cái đường đó rồi tôi đặt cái chỗ ở tôi là liễu liễu được. Đây bây giờ tôi bật mấy cái cạnh như vậy này. Liễu liễu kiếp vô nhất vật, cho ngày khác đi trùng rồi. Việc vô nhân, việc vô Phật, đại thiên xa giới, hải trong âu, nhất thiết phát hiện như địa pháp hay là hay lắm. Đây là cái quyền giác thiền sư mà các vị học rồi chúng đạo ca. Liễu liễu kiến vô nhất quật, thấy rất rõ cõi đời không có thật quật. Đấy, cho vậy nó ra hai cái liễu hai đầu. Hai cái liễu đó, liễu đặc nhân không thì là cái tình thành họ dùng. Liễu tri vô pháp như hoàng dương sứ mặt phi cầu. Hai cái chữ liễu đó nó phát xuất từ cái liễu liễu kiến vô nhất quật. Thấy rất rõ cõi đời không có thật vật, có nghĩa là vô pháp. Một bên vô ngã, một bên vô pháp. Liễu, liễu như vô pháp, nghe hoàng đương xứ mạng kêu cầu. Thì cái chữ liễu như tiếng vô nhất vật này là vô pháp. Câu này là để nói lên là pháp pháp bổ vô pháp này. Chữ liễu, chữ liễu là liễu như tiếng, chữ liễu như thế nào? Liệu cái vô nhất quả thì nó ăn với cái chữ liệu chi vô pháp nêu hoàng dương sức mạc yên cầu. Giới thiệu sư người giác thấy rất rõ cõi đời không có thật vật. Không có thật vật nghĩa là đối phong đất liền trời trong mây nước thuận đồng hạ xuống tập vật thực vật phán vật. Mọi vật trên cõi đời này đều là vô nhất quả, là nó có mà nó không thật có. Nó là nó duyên sanh cho nên nó duyên hủy, như mộng, như màu, như ảnh, như lộ, như điện, như tăng, như nước, như bóng trong gương, như cả các bà thành. Do vậy mà liễu, liễu tri vô pháp, vô nhất quật có nghĩa là vô pháp, không có một phần gì hết, không có một pháp gì hết. Đây là bất tử thế này. Còn cái câu mà thứ nhất bên kia, liễu đạt nhân không thể là tất tình hành thọ dụng. Liễu đạt nhân không có nghĩa là việc vô nhân, việc vô, việc vô hợp. Nói về con người, nói về động vật, nói về người chứ không có hợp. Mặt trời chứ không có hợp. Cho nên chúng đạo ca nói rằng là không có người cũng chẳng có Phật đời chứ. Bởi vì con người này là ngũ ấm gia công tướng đại vô ngũ ấm vô ngã tướng đại gia công. Thì con người này là nó đóng tốt thôi, chứ không đây nghĩa là nó đóng tốt thôi, nó có chắc chắn gì hết, mộng than thôi. Cái mộng than thì nó đóng tốt thôi, do vậy cái nó mong manh lắm. Cái nhật bất kỳ bất nhật sự và thổn sàng bất liễu hạ sàng thời. Sống ngày nay thì dễ kiếm được ngày mai, giấc chiếc giường lên giường của biển đấy. Nếu thật sự nó có ngã, nó có cái ma, nó bền chắc thì đâu có dễ dàng. Mà sinh tử một cách nhanh chóng mong manh như vậy. Còn nổi trong ngày chúng ta, ai cũng là người có bệnh. Bệnh là cái gì? Là một hiện tượng. Trụ, chúng ta coi vậy là trụ. Và cái bệnh đó là một hiện tượng gì? Vậy tức là nó thay đổi ra luôn rồi. Rồi cuối cùng cái gì đó, có người 50 tuổi chết, có người 60 tuổi, có người 70 tuổi, có người 80 tuổi, kêu phải chết. Là việc. Do vậy chúng ta nói là nếu biết kiện. Nếu kiến vô như vậy, nếu kiến nhân, nếu kiến Phật. Thế thì cái câu về cái thứ nhất câu này là pháp không. Câu thứ hai này là ngã không. Ngã không, không có người. Phật trời cũng không có Phật. Bởi vì Phật trời không có người. Cho nên tôi nói, học được tư duy quá chứ rồi các vị thấy được tuyệt vời. Tại sao không có người mà cũng chẳng có Phật trời chi? Quyền giác nói cái gì? Nói như vậy rồi người ta là tội ác cho ai, cầu siêu cho ai, rồi ta làm hữu tốt rồi để ta thờ ai? Nếu như không có gì hết, tại sao ta thờ hữu tốt mà ta những cái việc tắt đỏ được là sao? Cho nên hỏi ra là nó có nhiều thứ lắm. Tôi nói ba cái điều muốn có một cái nhà bây giờ là cái chỗ ngon hết sức nhà. Cái chỗ mà gần Phật á, mà bây giờ tôi nghe nó hơi dài là đấy. Nên mấy ông huệ cảnh, huệ viên từ gì đó, những gần hữu tốt xuống ở dưới gần á, anh cho người ta loại, anh cố mà biết nè. Trời Phật ơi, tôi đưa lên gần Phật. Nếu mà cần gần Phật thì ở quê Phật thì nghe nó sức hợp, nghe kêu sức hợp đó. Thì đang tốt như gì? Vậy mà khổ đạo rất bằng rồi. Rồi xuống chưa ra được, rồi xuống chưa ra, rồi xuống. Chứ còn thật sự là ý tôi đó. Tôi để tôi giảng một thời gian. Rồi những người mà có sự khóc thờ đó, người ta nhắc hộ rồi, ta đem ta bán thần đó. Cái đó là lý tưởng của tôi. Hả không á? Những nhà đại lão thần chết mạng đây, người ta chết rồi, ta còn đốt ta đeo đeo thì rồi, ta thả rồi. Hút chi là những người đệ tử thật. Những người đại lão thần chết mạng, những người chiến nhận biển chết pháp, người ta chết rồi, ta đốt ta đeo, thả thật. Ông thức đổ rồi, là một thực nghiệm này. Ông chết rồi, ông biểu, biểu nhân viên của ông là đem bỏ sự chí sắc thì rồi. Và bao nhiêu người, ta không cần để cái cốc ở bên đâu hết. Ở đây từ cái chỗ mà hè mà trái, tôi đem cho tôi để cho gần Phật. Gần Phật không có nghĩa là tôi lấy tiền, không có lấy xu nào hết. Nhưng mà bộ lòng mới để cho gần Phật. Đặt cho họ mình, họ nói là ông bà xuống chiều gần bên Phật vậy, rồi lúc nào được nghe kinh. Thế thì ta mừng rồi. Cái hỏi trời tôi đi tháng và cái nói buông xuống rồi. Bước xuống để gần lại cho người ta thấy ra tới rồi, ta lại mỗi lần là lại có nải chuối, dĩa cái cây, với 100 ngàn, 50 ngàn. Trời Phật ơi, mà ăn như vậy thì tiền bá cái pháp cái gì? Người ta dạy cho Phật tử đó phải đem chứ không mà bỏ. Cái đó mới gọi là Phật tử. Chứ ôm cái cốt nó được cái gì, nhau vô ngã là hát vô. Vô ngã thì ôm cái đó được cái gì? Cho nên tôi không phải dành chùa đâu, tôi không phải dành đất đâu, mà lý tưởng của tôi là phải truyền bá cái pháp tụng niệm thiền căn tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức, bằng cái cách là làm cho người ta giác ngộ chân lý, mình giải thoát bản thân, giải thoát những sự ngu si mê hoặc đần độn mà ba thầy chùa nó mê hoặc, nó dụ thiện nó bốc suối người ta. Mấy quần chủ nghĩa móc túi người ta tôi nói cho các người biết. Chứ em mà giảng kinh làm sao giảng nổi với tôi. Chỉ có cách là kiệm tụng bậy bạ là tôi ghét rồi tôi bỏ tôi đi vậy thôi. Chứ là tôi giảng kinh được chịu nổi cái giáo lý của nào bằng. Cho nên là Phật tử ghét mà học nha. Đặt ra hình vô, thấy rất rõ gọi là không có thật vật, rất là vô pháp. Nếu đi vô pháp, câu đối đó. Nếu đi vô pháp là nghe hoàng dương sứ mạc thi cầu. Nếu bạn tại chỗ mà cần pháp cầu, danh sinh lại đồng nghĩa. Câu thứ hai là, nếu đạt nhân công, thấy là cái tình hành họ dụng, có nghĩa là vô nhân và vô Phật. Bởi vì sao? Bởi vì Phật là các vị, các vị mê thì gọi là Phật ngu, mà các vị giác ngộ chân lý, các vị sống đúng chân lý thì các vị là hiền, là thích, là Phật đó, chứ có Phật nào khác đâu. Ngay trong con người phải nhớ là vừa hiền vừa thánh vừa thật, tùy theo cái quê hiền quê ít. Bắt đầu giác ngộ nhỏ nhỏ thì phải gọi là hiền, giác ngộ được 50% trở lên thì gọi là thánh, giác ngộ 70% thì gọi là bồ tát, giác ngộ 100% thì gọi là phật. Thế thì phật là ngay cái trong mọi người đấy, chứ không phải là mặt ở đâu. Vì vậy mà tiền nhất thì xưa nó diệt vô nhân diệt vô vô mặt, không có người cũng không có mặt, với những người là ngũ quẩn vô vô ngã, người là tất đại đây vậy không. Cho nên con người là người dễ vui, cho nó là mở lắm, nó hụt lắm, nó mong manh lắm, nó thở mở lắm. Cho nên nếu mà không khiến bệnh đường mà ngủ rượu say là nó tâm như cái lòng hè rồi đời mà. Cho nên mà nó thật sự có ngã là thì đủ mà hầm nó chân ra rồi, cho nó lớp lên lớp rồi nó sắp chân ra. Nhưng mà thế đó là đủ cái là chết, đủ cái là chết, nếu rượu say là chết. Cho nên là không có người là vậy, cũng không có Phật đại chúng. Rồi đại diện cho giới hải trong Âu nhất thiết tất nhiều như điện pháp. Câu này nhắc lại thêm một lần nữa rằng ta thiên đại diện thế giới trong cái phần gọi là ba ngàn đại diện thế giới không có Phật, nó cũng như là cái bọt nước ở trong biển mà thôi. Bọt nước trong biển có là do nhân duyên khuấy động gió bão mà có là bọt nước, có sóng, có bọt nước, có bọt. Chứ kỳ thật sóng có bọt nước, bốn là cái không hề có gì hết. Do vậy cho nên ba ngàn đại thiên thế giới chẳng qua lần sự tương quan tương tác kết hợp, nhưng qua nương gá với nhau mà tạm bỡ, mà có, mà hình thành. Do vậy thì cái có là do cái không, cái không là do cái có, cái một hai có là do có ba bốn, ba bốn có là do cái số một mà ra. Đó là cái tương đối của ông Einstein và nhà bác học. Cho nên cái đại thiên thế giới có mà không có, không có mà có, chẳng qua là do cái sự cố đại. Do đại do cái này có một cái gì có, do cái gì có một cái này có, do cái bộ có mà cái này có, do cái một hai có mà cái ba cái bốn có. Nếu bỏ cái ba cái bốn thì cái một hai không có, nếu bỏ cái hai không có cái một. Do vậy mà mọi vật đều là cố đại hết, thành ra đại thiên thế giới chẳng qua là hải không âu, là sống là mồi, là muốn tốt là mỏ ở trong biển mà thôi. Như vậy có nghĩa là phản pháp và không nữa xác định cho mọi người nữa là sự quan hiện tượng nhận thức là không có gì như một con bóng của biển mà xác định lại lần nữa nhã không nhất thiết thất hiện như niệm pháp. Tất cả người thì được gọi là hiền, người thì được gọi là thất, người được gọi là thân văn như giác bồ tát và phật, chẳng qua là giống như vậy đấy. Những cái đồ xe cái trên trời mùa sóc mưa chuyển động, nó không có thiện. Anh giác ngộ được 20% ta gọi anh là hiền, anh giác ngộ được 70% ta gọi anh là thánh, anh giác ngộ được 90% ta gọi anh là bồ tát, anh giác ngộ được 100% ta gọi anh là phật. Chứ không có cái thật là ở đâu. Cho nên là tất cả những cái từ gọi là thất, gọi là hiền, gọi là học môn văn minh để rồi là như những cái người, những cái đặc điệu đẹp trong lúc mà gió rét mưa rào vậy thôi, chứ không có thiệt đấy. Thế là trong một tháng nay tôi phát hiện ra đấy, còn hai câu nữa để tháng sau. Hai câu nữa để tháng sau các vị sẽ mê luôn, cũng chưa hiểu được nữa. Học viện chứ ở đó mà kiện mà tụng, ở đó mà đi lấy tiền lấy bạc đi lừa đảo người ta ăn thì là đầu làm trâu làm ngựa mà trả đời này qua đời khác đấy. Tôi nói cho bà biết
lời tôi nói là lời kinh điển. Mà những người có cái tâm tu tập đều phải nghe, trừ ra những người gian manh xảo trá thì họ không cần nghe. Đạo Phật phải học vậy đó. Vũ khí người ta suốt cuộc đời không được cái gì hết. Ở bây giờ cái bệnh viện của tôi nó tới như đó rồi. Không cần nói ăn nữa. Rồi tôi thử nó nói là văn hay chẳng lượng đọc dài. Có khi mới mở đầu bài cũng biết văn hay. Thế thì bây giờ cái chuyện mình học nhiêu đó mà mình nếu mình tu là đủ sức giải thoát đấy. Đây là chân tinh thần của đạo Phật đấy. Đó là một phương pháp là an lành hạnh phúc cho cuộc sống của những người hành tinh thần. Do vậy cho nên là tới đây là ngừng được. Nhớ nhắc lại 30 tháng tháng 6 học lại. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thiện đạo vô tận. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.